Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 8 2020. Chúng ta học cái bài thi kệ này hôm nay nữa là buổi thứ hai, thứ ba này. Ba buổi học mà chỉ có 8 câu học không có xong, đó là kỳ lắm nghe. Cho nên là thuộc lòng đàng hoàng ạ. Đây là bài thi kệ của Ngài Tuệ Trung. Mình nhớ rằng là mình đã giải thích cho các vị nghe bài thi kệ là một, và những vấn đề mình chia sẻ đến với các vị là hai. Những vấn đề mình đã có sáu cái ý đặt ra nơi đây, đó là hỏi ai chuyện của chính mình, thứ hai là những nguyên lý giản dị trong đời sống, thứ ba là nhận thức và liễu đạt, thứ tư là nuôi dưỡng niềm khát khao giải thoát, thứ năm là những con đường bạn phải bước vào, thứ sáu là con đường người trí sẽ đến và đi trong cuộc sống. Đó là mấy gợi ý cho bài học thi kệ mà chúng ta học mấy hôm rồi. Hôm nay thì chúng ta đi vô mấy cái phần còn lại. Quý vị có thấy hình mình rõ không vậy? Đôi khi máy móc nó có những cái trục trặc ráng chịu nghe. Thôi kệ nó, nghe âm thanh được rồi, còn hình không quan trọng. Bớt đi một phần, chỉ có thinh không có sắc thì cũng không có sao. Cái điều mình xin thưa nơi đây đó là, thưa đại chúng, là nếu mà cái nhận thức của mình nó được nuôi dưỡng, được thăng hoa thì nó có khả năng giúp cho mình phát triển được đời sống tu. Và nếu nhận thức của mình nó vẫn còn chưa thăng hoa, thế thì chắc chắn một điều rằng là cái năng lực tu của mình nó không có thể đẩy lên cao được. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý để nhắc cho đại chúng. Cái điều đầu tiên đặt ra cho chúng ta đó là làm thế nào để cho mình phát triển được năng lực nhận thức, để từ cái nhận thức của mình đi đến liễu đạt cái con đường tu học. Đây là vấn đề đặt ra chung cho chúng ta đây. Thưa đại chúng, cái nguyên tắc đời sống là nhận thức của mình thường thường nó đều hướng ngoại cả nghe. Tại vì khi mình vừa sinh ra thì cái nhu cầu đời sống của mình nó luôn hướng ngoại. Thậm chí là những nhà tâm lý họ cũng bảo rằng cái gọi là tình yêu của đời sống nam nữ hay là tình yêu của tất cả mọi lĩnh vực á, thưa các vị, nó đều là một loại hướng ngoại để làm thành thức ăn nuôi dưỡng cả. Ví dụ như đầu tiên em bé nó có mặt trong lòng của các vị, nó chưa biết các vị thương yêu nó và các vị cũng chưa thiết lập được cái sợi dây yêu thương gì cả. Thế rồi từ cái nguồn thức ăn, tức là ta cho nó uống sữa, ta cho nó bú sữa, ta chăm sóc nó. Mỗi khi nó có nhu cầu về cơ thể của nó thì nó đều kêu la, thế rồi nó cảm giác một điều rằng là sự liên hệ của sống còn của nó đó chính là cái người ban phát nguồn thức ăn cho nó. Và từ đó cái năng lực yêu thương, cái sự truyền thông của tình mẫu tử nó nối liền. Điều thứ hai là nó lớn dần theo với thời gian trưởng thành nghe. Cho nên người ta định nghĩa rằng là để nuôi dưỡng được tình yêu, đầu tiên anh phải biết cái cánh cửa đi vô đó là cánh cửa tình yêu, nó được làm từ cái bao tử trước, từ cái miệng trước. Điều này đúng hay sai? Có một phần đúng, có phần đúng. Thưa đại chúng rằng là có những ông chồng mà bà vợ không biết nấu ăn là ông cũng có thể bỏ như chơi đó chứ. Tại vì cái nhu cầu của người đàn ông là cái nhu cầu hướng ngoại cao hơn là nhu cầu của các cô. Hướng ngoại thô đó là nuôi dưỡng hình hài thể xác này để tồn tại. Đó là nhu cầu thức ăn. Hướng ngoại nó càng đi đến chiều hướng tinh tế hơn, đó là không phải nhu cầu thức ăn nuôi họ để họ sống còn mà đủ, mà còn có những cái xoa dịu tình cảm của họ, an ủi họ, quan tâm tới họ, chăm sóc họ, đồng thuận với những điều họ nói năng, họ làm việc, vân vân. Thưa các vị, tức là cùng một lý tưởng nè, cùng một tầng cảm xúc nè, cùng một mơ ước như nhau nè, thế thì dần dần hai người họ trở thành gắn bó hơn và yêu thương sâu sắc hơn. Thế cho nên cái câu những nhà tâm lý họ bảo rằng là cái cửa ngõ tình yêu nó được xây dựng trên cái nền của bao tử. Điều này đúng nha, ngay từ căn bản. Sinh một em bé Nó chưa biết yêu thương là gì, thế nhưng mà qua cái sự trưởng thành từng tháng ngày của ta nuôi dưỡng nó, tự nhiên nó truyền thông được và nó liên kết với ta được bằng cái cửa ngõ. Đó là sự yêu thương lớn dần trong tâm thức của đứa bé. Mình nói điều này để thưa rằng là, thưa đại chúng, cái năng lực nhận thức của mình nó phát triển, nếu mà mình không có tu tập thì cái định hướng phát triển đó là luôn hướng ngoại, luôn tìm cầu, luôn rượt đuổi. Thế rồi cái điều bây giờ chúng ta đang làm ngược lại trên con đường tu tập, đó là thay vì cũng hướng nhưng mà không hướng ngoại mà hướng nội. Để làm thành cái năng lực nhận thức và làm cho năng lực hướng nội càng ngày nó càng mạnh hơn, và nó trở thành cái thói quen của các vị, tức là nó trở thành một loại tập khí cho chính đời sống ta, thì cái điều ta cần làm đó là chi? Có ba động lực. Người ta bảo rằng có ba động lực giúp cho chúng ta có thể hướng nội được. Động lực thứ nhất là mình hãy suy nghĩ đến cái chết. Tại sao? Nghe thì ghê, phải không? Nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó là lẽ tự nhiên nghe. Nếu các vị còn chưa nghĩ đến cái chết, đến với tự thân các vị, chắc chắn điều rằng là ta không thể dừng được cái con đường luôn hướng ngoại. Chinh phục thiên hà vũ trụ, đó là một tâm thức luôn hướng ngoại. Và các vị biết rằng có những người đời sống của họ cho tới cập kè cái chết nhưng mà họ vẫn hướng ngoại thôi, tại vì nó không có tạo thành được một thói quen. Chiều hướng tâm thức của họ nó đi theo cái vận hành, tất nhiên là nó luôn hướng ra ngoài. Giống như là mặt trời thì luôn đốt năng lượng để sưởi ấm hành tinh này, đốt cho tới lúc cạn kiệt và nó trở thành một hành tinh chết, chứ nó không hề có cái chuyện là dừng lại bao giờ. Đã gọi là đời sống thì nó luôn hướng ngoại. Tuy nhiên với vật vô tri thì như thế, nó xài cạn kiệt năng lượng của nó để ra đi, để rồi nó tái lập lại cái vòng luân hồi kế tiếp. Thế nhưng mà một loại sinh vật thông minh nhất, có một cái trình độ tiến bộ cao nhất trong cái loài sinh vật hữu tình này, đó là loài người, thì đặc biệt rằng là trong bản chất của họ nó có một cái điều đặc thù là họ có thể hướng nội được. Ngay trong đời sống họ có thể quan niệm về cái chết được. Họ có ký ức rất xa. Họ có những cái toan tính cũng rất là xa, có khi hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Thế cho nên cái con đường hướng nội mới làm được một việc, đó là giúp cho họ khám phá được cái bản thể của họ, trở về cái nguồn cội sâu xa lúc họ chưa sinh, chưa có mặt trong cuộc đời. Đây là cái quyền năng vô cùng là trọng đại của con người, và chỉ có con người mới có được điều này thôi nghe. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên, đó là cái động lực đầu tiên giúp cho chúng ta để có thể làm thành được cái năng lực hướng nội, đó là suy nghĩ đến cái chết trước cái đã. Và cái điều hẳn nhiên nó dễ xảy ra. Điều thứ nhất là khi các vị suy nghĩ về cái chết á, thì các vị mới có năng lực dừng lại cái tâm thức hướng ngoại ngược xuôi lăng xăng chạy vài. Tất nhiên nó vậy thôi à. Khi mình thấy cuộc đời mình nó rất là gần, cái chết nó đang đến với mình từng ngày, mọi cái thứ phù qua giữa trần thế này, như lợi, như danh, như của, như cả, như nghĩa, như tình, vân vân, như hình hài này, như thỏa mãn này, mọi thứ ta tích góp nó đều đi đến cái chung cuộc, đó là cái chết. Thế cho nên người ta dễ dàng đi vào chiều hướng hướng nội là như vậy. Ở đây có một người họ bảo rằng là cái video không rõ. Làm sao mở? Rõ chưa? Các vị thấy hình có rõ chưa?
Thầy thấy hình thầy trên đường ra dạng thầy mình hơi mờ chứ mà không có
Hơi
rõ
mờ
lắm.
hả? Có lẽ do cái đường truyền nghe. Thôi chịu khó đi, mờ chút không sao, miễn thấy cái mặt là được rồi, nghe tiếng được rồi. Hơi mờ đó. Các vị nói rồi mình quên mất không biết đang nói gì đây. Thưa đại chúng, là mình đang khai triển cái phần đó là để làm cho tâm thức các vị hướng nội. Thì đầu tiên động lực rất quan trọng đó là hãy nghĩ đến cái chết. Kỳ thực rằng là nghĩ đến cái chết nó tạo thành rất là nhiều cái ích lợi nha. Ích lợi đầu tiên là mình có khả năng chăm sóc mình, biết giữ gìn mình, biết trân quý đời sống của mình. Đây là cái điều đầu tiên khi mình quán niệm về cái chết. Điều thứ hai, Mình trân quý tất cả những điều mình đang có nghe. Thông thường người ta có thói quen đó là cứ mơ ước, cứ mong muốn là thủ đắc những cái chưa có thôi. Còn những cái các vị đang thủ đắc thì chừng như các vị coi nó rất là sòn sỉnh, rất bình thường. Nếu không muốn nói là coi nó là cái củ bỏ. Cái gì nắm được trong tay dường như nó không còn giá trị. Đây là nguyên tắc đời sống à. Các vị nhìn coi từ bé tới giờ mình đều lâm vô tình trạng như vậy nghe. Mình mơ ước rằng là học để có được cái mảnh bằng tốt nghiệp, ôi sung sướng làm sao. Thế rồi có mảnh bằng tốt nghiệp, chuyện gì xảy ra? Vứt đó, đâu thấy giá trị gì đâu. Ngay lúc bé thơ các vị hình dung rằng là mơ ước đến ngày Tết để có được mấy đồng bạc mới, ông bà mình lì xì. Thế rồi bố mẹ mình hoặc bà con mình lì xì mấy đồng bạc mới, chuyện gì xảy ra? Mừng vô cùng nhưng mà chừng một phút sau, thưa các vị, là những đồng bạc nó cũng đâu có giá trị gì đâu. Từ những ngày bé thơ cho tới lúc 50, 70 đều giống nhau một tâm trạng như vậy cả. Cái gì còn chấp chới ở ngoài tầm tay thì giá trị, nhưng mà nó ở trong tầm tay rồi giá trị nó tự nhiên là nhạt nhòa mất. Và khi các vị quán niệm về cái chết, các vị biết dừng lại, thì cái lợi ích đầu tiên nó xảy ra đó là các vị biết chăm sóc mình, biết đời sống mình nó không dài, từng ngày là một loại củ quý. Biết những người chung quanh của chúng ta đang kề cận với ta là một món quà Thượng Đế ban tặng chỉ có một đời này thôi nghe. Mình nói Thượng Đế ban tặng đó là dùng cái ngôn ngữ truyền thống Kitô cho nên dễ hiểu, nhưng mà đó là nhân duyên rất ư là hãn hữu. Chia tay rồi ngàn đời sau không gặp lại đâu nghe. Đó là mình nói về cái quán niệm về cái chết để nó làm thành cái sự trân quý đời sống. Thế nhưng mà chuyện chính ở đây là thế này: khi các vị quan sát cái chết nó đang đến với mình từng ngày, quan sát rằng là ta không đi đường nào tránh được nó cả, vừa sinh ra là đã đồng hành với cái chết rồi, thì cái năng lực hướng nội nó mới có thể phát triển được. Còn không thì chắc chắn rằng là ta không thể phát triển được năng lực hướng nội, năng lực xây vào bên trong để khám phá. Không xây vào bên trong, không nhận diện, không khám phá thì không có cách chi mình nhận diện được là ngay hình hài sinh diệt này có cái bất sinh diệt. Xin nhớ rằng là dù ta học 1.000 buổi mình cũng phải khai triển điều này thôi nghe. Điều này là điều chính đó, yếu tố chính đó. Cho nên đầu tiên, động lực thứ nhất, quan niệm về cái chết. Động lực thứ hai, đó là ý nghĩa cuộc sống là gì? Đôi khi mình cũng làm bộ dừng lại hỏi coi là ý nghĩa cuộc sống là gì. Mình đi làm mình kiếm tiền, ý nghĩa cuộc sống của mình là chi? Để có tiền ư? Để có dư giả chi tiêu ư? Để có cái ăn săn mặc đẹp ư? Và để có lợi có danh ư? Rồi hỏi thêm một câu rằng là những điều này nó làm thành cái gì phía trước vậy? Ví dụ như để ăn ư? Ăn để nuôi hình hài này. Hình hài này sống để làm gì? Để đi đến cái chết. Tích cóp của tiền để làm gì? Thưa các vị, có khi mình lao lư vất vả ngược xuôi tích cóp của tiền, thế nhưng mà rồi đôi khi của tiền đầy đó nhưng mà đổ bệnh ra, rồi quẹt nước mắt qua nước mắt về, nhìn cái đống tiền mình không biết phải làm sao. Cho thì nó uổng, mà không cho thì xài những ngày cuối cùng xài làm sao hết. Cuối cùng là thưa các vị, nên tra vấn mình, hỏi có ý nghĩa cuộc sống là gì. Đến trần gian này để chìm ngập trong nỗi muộn phiền cả những tháng ngày dài như vậy ư? Đến trần gian này để làm không kịp thở, để cuối cùng dẫn đến cái đắng cay đó là cái chết cho chính mình ư? Đến trần gian này kiếm cái chuyện thị phi gây gổ với người, để làm tổn thương bao nhiêu người, gây nghiệp dữ cho bao nhiêu người, để chết rồi mang cả cái nghiệp đó đi theo, mang một cái chuỗi sầu muộn hờn tủi đi theo, để rồi lang thang hồn linh trong ba cõi sáu đường, chìm ngập trong cái cõi đọa đài, dường như là mình không biết giá trị của một cuộc sống là gì cả. Cho nên lâu lâu dừng lại tra vấn mình coi cả đời này mình sống để làm gì, và hỏi coi là thành công này nó dẫn mình đi tới đâu. Dường như là cái thứ gì đó cũng dẫn mình đến chung cuộc, đến bỏ nó lại giữa trần đời cả. Thế cho nên điều thứ hai rất là quan trọng, đó là động lực để mình hướng nội. Đó là nên tra vấn cái ý nghĩa cuộc sống là gì. Ta có mặt trên trần gian này để làm gì cho ta? Và khi ta Đặt câu hỏi này cho chính mình thì thưa đại chúng rằng là mình đã làm cho đời sống mình có giá trị rồi nghe. Giá trị cả nhất là mình không phải sống nơi đây để làm thành những chuỗi ngày sầu thảm cho mình, không có tàn phá đời sống người chung quanh, không có làm khổ mình, khổ người, không làm khổ cả hai, và không gây nghiệp nặng nề để chìm mất vào trong cảnh giới mịt mù của đọa lạc. Đó là khi các vị đặt cái câu hỏi rằng là ý nghĩa cuộc sống làm gì. Điều thứ ba, nó cũng là một động lực rất là quan trọng là học hỏi không dừng á. Ba điều này thưa các vị, nó là một động lực rất lớn để các vị quay ngược vào, đi vào con đường hướng nội ạ. Và thưa đại chúng rằng là con đường học hỏi không dừng này nó rất là giá trị cho mỗi đời sống chúng ta. Kỳ thực rằng có những mảnh đời họ có đủ điều kiện để họ làm điều này, thế nhưng họ không làm được. Có lẽ thứ nhất là không có thói quen nha. Thứ hai là dường như đời sống chúng ta nó dễ dàng chấp nhận những cái mình đang có và bằng lòng với những cái điều kiện mà mình cảm thấy đủ rồi. Một mặt nào đó thì Đạo Phật khuyên chúng ta là nên tri túc, phải không? Nên đừng tham lam. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ điều là đừng tham lam không có nghĩa rằng dừng lại mọi phát triển đời sống tri thức nghe. Các vị có thể dừng lại về đời sống hướng ngoại, vật lộn với cuộc sống để kiếm miếng ăn, kiếm cái mặt, kiếm cái lợi, kiếm cái danh, tàn phá thân tâm mình trong cái chuyện ngược xuôi. Thế nhưng mà các vị nên nhớ một điều rằng là đời sống người ta phát triển được, nó không phải dừng lại ở cái chiều hướng, đó là không học hỏi, không phát triển, không tư duy. Là mình dùng cái ví dụ gần nhất, ví dụ như các vị đến với công trình tu, mình nghĩ rằng học đủ ư? Không. Nếu mình bước vào cái cổng nhà chùa, gặp một vị thầy dạy cho các vị về cái con đường niệm Phật A Di Đà để vãng sinh về cảnh giới Tây Phương, và cái câu các thầy hay nhắc đó là cứ A Di Đà Phật đi, khỏi cần tụng kinh, khỏi cần học hỏi, khỏi cần làm nhé. Điều này dĩ nhiên nó cũng đúng với một số người. Thưa các vị, là họ ngao ngán trần đời, họ sợ cái chết cận kề, họ chỉ có một tấm lòng là hướng về Phật để mong mỏi được sinh về thôi, và cái trái tim của họ nó tràn đầy cái dũng lực, tràn đầy thao thức chỉ một việc, đó là sống chết với cái tiếng A Di Đà Phật thì thôi chấp nhận, cứ miệt mài đối với niềm tin niệm Phật để vãng sinh. Còn riêng các vị, thưa đại chúng rằng cái lực tu thì nó chưa dâng lên, cái niềm thiết tha sinh về cảnh giới A Di Đà thì cũng chưa có, tại vì mình đâu có gần chết đâu mình ngán, và lại không chịu phát triển mình, không chịu nuôi dưỡng năng lực học mình từng ngày, thì đây là một cái điều vụng về nghe. Cho nên xin thưa rằng là tri túc nó dành cho một số người, đó là người xuất gia, họ biết dừng lại, họ biết việc chính họ phải làm là nuôi dưỡng trí tuệ. Đối với một số người, họ cảm thấy đời sống vật chất họ ngang đây nó có thể đủ đầy rồi, cái còn lại đó là chăm sóc đời sống tinh thần, chăm sóc đời sống tâm linh. Thì tri túc nó hàm nghĩa rằng bớt đi sự tham muốn, bớt đi sự tham muốn, bớt đi ham hố lợi danh, rượt đuổi công danh phù hoa ngoài đời, đem cái thân mạng rất là đáng quý này đầu tư cho cái chuyện kiếm cái lợi cái danh để là chết chìm trong đó. Nhưng mà cái phần ngược lại không tri túc đó là cái chuyện học nghe, học không dừng, học với đời sống này bên trong và bên ngoài. Kỳ thực rằng là nếu người ta có được cái năng lực mong muốn sự thăng tiến đời sống thì họ học không dừng nghe. Các vị tham dự một buổi sinh hoạt với bằng hữu bạn bè họp mặt nhau trong cái ngày gọi là cái ngày kỷ niệm ra trường chẳng hạn, những bằng hữu 50, 60 tuổi bây giờ có mặt ví dụ như trên đất Mỹ, trên đất Úc, và trước kia đã từng ngồi trong trường Trưng Vương hoặc trường Gia Long đó, gom tới gom lui thì cái lớp học năm xưa bây giờ cũng còn được 10 chị hoặc là 15, 20 vị gì đó. Một buổi gặp mặt học được rất nhiều điều nghe. Thưa đại chúng rằng cái học không phải các vị giở sách hay là các vị ngồi nghe pháp, mà cái học nó trải đầy trong đời sống nhân thế của các vị, trải đầy trên đường tu của các vị. Gặp một người bạn mình có thể học được rất nhiều điều. Điều gì nơi đó để mình học vậy? Thưa đại chúng rằng mình nhìn cách cư xử của người học được nhiều điều, nghe họ nói năng học được nhiều điều, thấy họ xử sự với gia đình người thân của họ, mang đến món an lạc hạnh phúc cho người thân của họ, mình học được với họ rất nhiều điều. Đời sống là một chuỗi ngày học hỏi không dừng nghe. Người nào biết học hỏi thì thưa đại chúng rằng là họ càng lớn càng hoàn thiện cái tính cách của họ, nhân cách của họ nó càng ngày càng cao quý. Còn nếu mình không học hỏi được thì cái lỗi lầm lớn nhất đó là càng lớn thì thưa đại chúng rằng càng vụng về, và vụng về thì đưa đến cái chuyện thất bại. Còn nếu các vị phát triển theo cái tiến trình học hỏi cho tới già, thưa đại chúng rằng là trong xã hội phát triển các vị hòa nhịp được với xã hội phát triển, các vị đến với những cộng đồng đó là cộng đồng Phật tử, các vị sống hài hòa với cộng đồng Phật tử nơi đó, các vị đến với một cộng đồng không Phật tử đó là những người bạn năm xưa thì các vị sống hài hòa với họ, ra ngoài xã hội được sự kính trọng của bao người, về gia đình được sự kính trọng yêu quý của người thân, đến với công trình tu tập sống hài hòa với tập thể đại chúng tu tập, đó là cái chuyện học hướng ngoại ở bên ngoài đối với xã hội đời thường. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là mình nói về cái con đường học Phật nghe. Thưa đại chúng rằng lại con đường học Phật nó mở ra, nó chưa bao giờ đóng lại đối với người có thật tâm muốn tu. Thế nào là không bao giờ đóng lại? Các vị tiếp xúc với một vị thầy, một vị sư cô, các vị học được rất nhiều điều. Ta có thể học được những điều đẹp đẽ nơi những vị đó. Rồi mặt ngược lại, ta cũng có thể học được những điều gì? Cái điều vụng về của họ chứ. Tại vì các thầy, các sư cô trên trần đời này, thưa các vị, họ đều là người phàm nhân. Họ đi tu chứ có phải họ là những vị thánh đâu. Do vậy cho nên có những điều rất là tự nhiên, đó là họ vẫn còn có những cái nét thô, nét vụng, và cách cư xử họ, nói năng của họ. Và khi mình học được điều này, không phải mình chê trách nha. Nếu mình là người Phật tử có tâm á, thì mình có thể giúp cho các thầy cô củng cố được cái nhân cách của họ, uy nghi của họ, đời sống tu tập của họ để hoàn thiện, để làm thành phước điền cho tăng bảo, làm thành phước điền để cho người Phật tử gieo hạt vào. Rồi học những điều hay của họ để làm chi? Thưa đại chúng rằng là tâm Bồ đề của những người tu thực sự có rồi thì nhân cách của họ, nói năng của họ, tấm lòng của họ, cư xử của họ tự nhiên nó làm cho chúng ta được nuôi dưỡng rất là lớn lao. Đâu biết rằng ngày mai, ngày mốt, ngày kia mình xuất gia, mình làm thầy, làm sư cô làm sao? Thế cho nên con đường học nó không dừng là như vậy. Đây là ba động lực rất là quan trọng. Nó làm thành cái chi? Làm thành đời sống hướng nội. Tuy nhiên có một điều rất là quan trọng trong cách học hỏi nữa là chi? Thưa đại chúng rằng là từng cái buồn, cái vui của các vị đó là cơ hội cho các vị học hỏi nghe. Mình có năng lực quan sát được thì mình sẽ làm được một điều rằng học với chính mình những cái cảm xúc đang sinh đang diệt, học với chính mình về những cái luồng ý nghĩ nó đang chạy ngược chạy xuôi, và cái trình độ học Phật của mình nó nâng lên đến một chiều cao. Ở một lúc nào đó thì các vị nhận ra được một điều rất đơn giản rằng ồ, hóa ra ta đã vụng về, ta đã lầm lẫn, lâu nay ta cứ đồng nhất ta vào những cảm xúc buồn vui. Trong khi đó thì ngay những bài kinh đầu thực tập của Phật dạy, đi vô thiền tập đã dạy chúng ta biết một điều rằng là ta không hề là những cảm xúc ấy. Đơn thuần nó chỉ là cảm xúc, là cảm thọ sinh và diệt thôi. Đơn thuần nó đến và đi như mọi thứ thôi. Mà ta có thể làm được hay hơn, tuyệt vời hơn, không đồng nhất mình vào nó, luôn làm người quan sát nó. Và khi các vị học được như thế này rồi thì đã tiến bộ được trên con đường tâm linh rồi đây. Tiến bộ chi? Không còn đồng nhất mình vào buồn vui, các vị nghiễm nhiên trở thành người gì? Người hùng giữa cuộc đời nghe. Hơn nhau trong cuộc đời này không phải là địa vị, không phải là mình sống dai, không phải là mình giàu có, không phải mình có nhiều người thương, không phải mình có danh lợi chi cả. Hơn nhau ở chỗ rằng đối diện với mọi bất trắc của cuộc đời, lòng mình bình ổn. Tại vì cái chuyện này nó phải xảy ra thôi. Thưa đại chúng rằng hoàng đế cũng có những bất trắc xảy ra không lường được. Các bậc thánh cũng có những bất trắc xảy ra nơi thân không lường được. Có những vị đạo sư bị tai biến, có không? Có chứ. Có những ông ngồi xe lăn không? Có luôn. Thế thì thưa đại chúng, chúng ta bình đẳng với nhau nha. Có hình hài là chúng ta bình đẳng với nhau về mọi tật bệnh, mọi bất trắc, mọi khổ đau. Có ông thầy tu nào từ trên trời rớt xuống không? Không. Ổng đều có mẹ, có cha, có anh em, có bằng hữu chứ. Thế rồi người thân ổng chết, ổng có đau giống như các vị đau không? Cũng vậy, sự mất mát nào cũng làm cho họ đau đớn nghe. Thế nhưng mà hơn nhau ở chỗ gì? Thưa đại chúng rằng là nếu ông biết pháp hành trì thì ông làm được một người quan sát cảm xúc đang dâng lên, cảm xúc buồn đang dâng lên như sóng triều đang cuồn cuộn dâng lên. Thế nhưng mà bây giờ ông không phải là cái trái bầu nổi trên cái mặt nước phập phiều, nó lên nó xuống, nó nhẫn chìm, nó quay tròn, nó làm cho chìm đắm, cho khốn khổ. Mà ông là người đứng trên bờ nhìn lưỡng sóng nó dâng lên rồi nó đi xuống, nó ra đi, làm người quan sát những cảm xúc. Lợi ích nó là như vậy nghe. Và cái điều này ai cho ta? Không ai cho ta cả, mà chính ta phải học hỏi từ những cảm xúc trong ta, nó lên nó xuống. Và khi các vị đi vào phương pháp hành trì của Phật, các vị có quán chiếu thì bài học này tự nhiên xảy ra với ta thôi. Thế thì ta đã là một người gì trong cuộc đời? Bậc hiền nhân giữa cuộc đời, đầy uy phong, đầy kiêu hùng, đầy ngạo nghễ. Đối với buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn giữa trần gian này, họ đổ vào ta, họ chọc ghẹo ta, thách thức ta, nhục mạ ta, chà đạp hủy diệt ta là chuyện của họ. Nhưng mà làm ta buồn, ta đau, ta khổ, không hề làm được đâu nghe. Tại vì tất cả những nỗi niềm sinh ra trong các vị thì các vị liền trở thành người quan sát nó. Thì có ai làm cho các vị lay động được đâu. Cho nên thưa đại chúng, nếu các vị có được ba cái động lực này: một là các vị luôn nghĩ đến cái chết, hai là các vị luôn tra vấn ý nghĩa cuộc sống, ba là các vị luôn học hỏi không dừng về hai yếu tố hướng ngoại, học hỏi không dừng trong những việc tiếp xúc bằng hữu, bạn bè, sách vở, thông tin. Hướng nội, tiếp xúc với mọi buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, mình cũng học từ chính mình. Nếu có cái nền tảng tu tập về thiền tứ niệm xứ thì chuyện này đương nhiên nó phải xảy ra. Tự nhiên ta nhận ra được một điều rằng là nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn, suy nghĩ vẫn vơ, thưa các vị, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt là chuyện của nó, mà ta liền an trú được trong Phật pháp rất là mầu nhiệm để thành tựu cái phẩm chất cao quý nơi đời sống chúng ta. Đó là cái nét đầu tiên mình gọi ra nơi đây để cho các vị có được một cái nhận thức về cái con đường hướng nội nó đưa đến đời sống tu tập của chúng ta nghe. Đây là ba điều nó làm thành cái động lực thăng hoa nhận thức để hướng nội. Điều thứ hai của nhận thức và liễu đạt, mình khai thác từng phần á, hy vọng bữa nay học cho hết cái phần này. Kiếm cái chuyện nói lang thang hoài câu giờ quá đáng phải không? Thưa các vị rằng là cái gợi ý vừa rồi đó, nó cho chúng ta đi vô vấn đề thứ hai, đó là liễu đạt ngay nơi thấy nghe xúc chạm này, cái thể chân thật bất động. Ta không thể tìm nơi đâu tâm Phật bất động, năng lực vô sinh nhiệm màu, thể niết bàn tịch tịnh, hoặc là mặt mũi thực của chính ta. Không thể tìm ra ngoài được, mà phải ngay nơi thấy nghe nhận biết, ngay nơi nói năng, ngay nơi đứng đi. Nó là như vậy. Nếu các vị còn chưa nhận ra điều này thì tìm Phật nơi đâu? Mình tu thành đạt được an lạc giải thoát, chứng nghiệm được trí tuệ, chứng nghiệm được thánh trí, đoạn đức được tử sinh, không có hàm nghĩa rằng là mình chạy về cảnh giới nào nghe. Cũng không hàm nghĩa rằng Phật là cái gì bên ngoài, mà cái việc phải quay ngược vào bên trong, nhận ra Phật đang có mặt ngay nơi nói nín, ngay nơi đi đứng, ngay nơi nằm ngồi. Hay nói một cái từ nó đầy cảm hứng, đó là ngay nơi sinh diệt mất còn của thân, của tâm, của cảm xúc này, có vị Phật bất động, vô sinh bất diệt. Do vậy cho nên con đường hướng nội mở ra để chúng ta liễu đạt được cái phần thâm sâu, đó là vị Phật nơi chính ta. Có những câu chuyện trong nhà thiền rất là lý thú mình kể ra đây. Có một thiền sư là ngài Kim Bích Phong. Ông già này đặc thù. Mỗi lần ông tọa thiền, ông có thể ngồi 15 ngày. chìm ở trong định. Thưa đại chúng rằng là ổng có một cái nét thứ hai nữa là cái tập khí của ổng không bỏ được là bỏ hết của cải vật chất, lợi danh, người thân đi tu, nhưng mà cái bình bát thì không bỏ được. Thầy tu cũng vướng mắt nghe. Không vướng mắt cái chi, vướng mắt bình bát. Tại vì bình bát thường nói làm chi, bình bát ông là bình bát ngọc. Cái bình bát này là của quý. Nhập thiền thì cứ nhập thiền, nhưng mà trước khi ta đi vô thiền định 15 ngày á, ta chôn cái bát cho kỹ, sợ trở nó lấy. Thưa đại chúng rằng là còn thân tử sinh, và nhất là tham tâm nó còn, cho nên là Diêm Vương vẫn còn thấy dấu vết. Thế rồi lần nhập thiền đó, hai con quỷ dạ so nó lên, nó kiếm, nó lượm cổ ổng. Giống như dịch Covid-19 vậy, nó tìm ổng, nó lượm cổ. Tìm nhưng mà tìm không ra. Ổng ngồi ở trong cái thiền thất ổng tu đó, vậy mà đi tới đi lui hoài không thấy ổng. Thật ra thì thưa các vị, mắt phàm nhân chúng ta thì chỉ thấy hình thể bằng nhục thân nha. Còn mắt quỷ thần thì nó không thấy hình thể này bằng nhục thân, mà nó thấy tâm thức của các vị. Nó không phải cảm được các vị lành thiện hay là ác độc qua cái khả năng nói năng biểu hiện của các vị, mà nó cảm được từ cái sắc độ của tâm thức các vị. Tâm thức ta buồn thì nó có cái quang phổ màu đen, giận thì nó có quang phổ màu đỏ, yêu thương thì nó có quang phổ màu hồng, rồi thánh thiện thì nó có quang phổ màu vàng rực rỡ nghe. Các vị để ý là trần đời này dường như nó chọn những cái màu nó biểu đạt được cái nét tâm lý lắm á. Ví dụ như những người thương nhau họ thường là tặng nhau màu hồng, phải không? Những quốc gia đặc thù là nó độc ác thì nó thích cái màu đỏ. Nó là vậy. Đây là cái chuyện tất nhiên thôi, các vị nhìn các vị thấy ngay à. Nó chọn màu đỏ là màu máu lửa, cái màu hận thù, cái màu sân si, đó là vậy. Hãy nhìn những quốc gia độc tài thấy ngay. Và thưa các vị, do vậy cho nên con quỷ nó lên nó tìm không thấy. Thế rồi nó mới vấn kế ông địa, nó nói này, ta nghe nói là cái lão Kim Bích Phong ở đây mà ta sao tìm quán không được. Ông địa nói, ô, ông nhập định rồi, tìm ra đâu. Nó nhưng mà tên của ông còn dưới sổ bộ, Diêm Vương sai ta lên bắt ông. Bây giờ làm sao tìm? Thổ địa mách nước. Nếu cái ông già này ông nhập định thì cứ nhập định, nhưng mà kiếm cái bình bát của ông á. Khua bon ben thì ông xả định á. Thưa các vị, thổ địa thì quá ư là giỏi về cái chuyện đó. Ông biết bình bát thường thường Kim Bích Phong giấu chỗ nào, mà ông thổ địa tức là thần đất mà. Thần đất thì quản lý về đất, cho nên ông rành lắm. Ông bươi, ông đưa cái bát ra. Thế rồi hai người già so nó cầm cái bát lên, nó khỏi bon ben, bon ben, bon ben. Bác Ngọc có tiếng kêu nghe. Thế rồi chuyện xảy ra là chi? Ngài Kim Bích Phong ta đang vào định, thế nhưng mà nghe cái tên đảo chích nào nó tới nó ăn trộm bác, mà nó còn khua nữa, cái ta xả định liền. Ấy, tên nào lấy bác ta vậy? Thế rồi hai tên Diêm Vương quỷ sứ nói, ô, may quá, ngài có mặt đây rồi. Thưa ngài rằng là Diêm Vương sai tôi lên dẫn ngài về. Ông nói, ấy, đâu có chuyện đó. Thưa các vị, thế rồi ngài cười sò rồi đấy, ta nói cho ngươi biết rằng là Kim Bích Phong này đành đằng có một chút vướng mắc vào cái sự đam mê bình bát quý, nhưng thách ngươi đó, dù ngươi có rèn được cái ống khóa mà khóa được hư không này cũng không thể bắt được Kim Bích Phong đâu. Ta xả ly chấp trước vào niết bàn ngay bây giờ trong một tróc tay. Thế là thưa các vị, ông liền tắt ngấm hết cái ý niệm tham đắm và thể nhập vào pháp thân, chứng nghiệm được tự giác. Lúc bây giờ thì Diêm Vương chịu thua, biết đường đâu kiếm, nhanh như một tróc tay nghe. Rồi từ cái bài học này chúng ta trở lại cái chuyện mình đang nói với nhau nghe, để các vị có thể liễu đạt được ngay nơi thấy nghe xúc chạm, ngay nơi buồn giận bất an, ngay nơi cái tham cái sân cái si của các vị đó. Khéo thì liền tức khắc thể nghiệm được trạng thái tâm bất động, hay là thể nghiệm được niết bàn liền nha. Rất dễ hiểu và cũng dễ khởi niềm tin khi các vị nhận ra điều này. Ví dụ như đang buồn, cái buồn đó là một trạng thái tâm thức nó nặng trĩu nha, cho nên buồn nó biểu hiện ra màu sắc là u ám, đen tối. Mà nếu cái buồn nó nhận chìm các vị lâu ngày thì chuyện gì phát sinh? Vừa trong tâm phát ra một cái năng lượng buồn, năng lượng buồn ấy nó lại có sức chiêu cảm những cái dòng năng lượng cùng một tần số nó tác động vào ta, cho nên cái buồn mình hội nhập với cái năng lượng buồn của nhiều người bên ngoài, tự nhiên nó kéo một cái số bạn bè bằng hữu cũng rầu rĩ như mình tới để chế dầu thêm vô, tức là rót cái buồn vào mình thêm. Cho nên từ cái buồn bình thường đi đến cái buồn càng ngày càng sâu, đi đến cái tình trạng trầm cảm ủ ê. Cho nên khi buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nó là vậy nghe. Các vị nhìn ra cảnh trí cái gì cũng buồn được cả, khi vui thì thưa đại chúng rằng là trời sầu đất thảm gì các vị cũng thấy nó là hoa nở rực rỡ hết. Mình vui rồi thì ai đến với mình chơi cũng là người bằng hữu vui, cũng giống như người ta giàu rồi thì họ chơi với bất cứ ai đều là người giàu cả. Còn chúng ta dân ăn mày, thưa các vị, ra đường chơi được thì chơi với ai cũng mấy tên ăn xin cả, không có hoàng đế nào chơi với ta đâu nghe. Nó là như vậy. Từ cái điều này thưa đại chúng rằng là ngay cái buồn mà nếu mình nhận chìm cho nó thì mình trầm luân khổ não, mình nổi chìm, mình ba cõi sáu đường lay quay. Thế là ngay cái buồn, trạng thái buồn đang có mặt, mà các vị chỉ cần làm cái việc đơn giản là các vị quan sát cái buồn, đặt cái buồn ra phía trước đi, nói vậy cho nó dễ hiểu. Và tôi là người đang nhận diện đây là cái buồn của tôi, mà tôi không phải là cái nỗi buồn. Điều này nó rất khó với người chưa quen thực tập. Thế nhưng mà các vị có phước lành, có công vô tu, có sự thực tập thiền định thì các vị làm được điều này vô cùng dễ dàng. Thế rồi mình nhìn rằng đây là cái buồn, thì cái con người nhìn cái buồn có buồn không? Mức độ cạn nhất là cái nhìn không buồn ấy. Nỗi buồn là đối tượng bị nhìn, còn cái năng lực nhìn thì nó trong veo như hư không, rỗng lặng. Nó là năng lực trí tuệ, nó là năng lực vô niệm đang nhìn cái buồn. Nhìn mà không nói thì thầm gì cả, chỉ đơn thuần nhìn thôi, không phê bình, không phán xét, không nguyền rủa, không trấn ngự, không làm gì cả, cứ trợn mắt nhìn giống như mình trợn mắt mình nhìn một cái đối tượng trước mắt mình vậy thôi, không nói năng gì cả, lặng lẽ nhìn, vô tư mà nhìn đó. Thưa đại chúng rằng là ngay tức khắc các vị nghiệm ra rằng là năng lực nhận diện ấy, cái thể tâm đang quan sát ấy, nó chính là trí tuệ, chính là vô niệm, chính là bất động. Cái phần bị nhìn đó, nó là cảm xúc nha. Còn phần nhìn thì nó là năng lực trí tuệ, nó chiếu sáng. Rỗng rang tịch lặng vì trong tự thân nó không có lời phê bình thầm thì gì cả. Thế thì thưa đại chúng rằng cái trạng thái của phiền não khổ đau với một cái trạng thái lặng lẽ bất động đó, nó không cách nhau một phút giây nào cả. Lệch thì qua bên này, chợt nhớ thì nó đứng bên kia. Do vậy cho nên Ngài Kim Bích Phong, Ngài thách mấy cái tên ngu đầu mã diện rằng là ta thách mi đó, mi có rèn được khóa, mi khóa hư không cũng không bắt được ta. Ta chỉ cần trong một tróc tay nhập chánh định rồi thì ta biến mất vào hư vô, đừng hòng kiếm được ta mất công. Mà đúng là như vậy. Thế thì các vị thấy rằng ngay nơi thấy nghe mình liễu đạt rất là dễ, ngay nơi buồn vui hờn giận mình liễu đạt rất là dễ. Và đừng tưởng rằng cái chuyện này khó thể nghiệm nghe. Các vị biết rằng ngày xưa các vị thiền sư cỡ lớn á, các ngài khai triển cái cửa này để cho những môn đồ đi vào đó bằng một cái cách giản dị, khơi động một chút thôi. Đến bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ cho con thấy cái cánh cửa đi vào đạo. Ông làm chi cho vị thiền sinh đó thể nghiệm, các vị biết không? Ông bảo tới đây gần chút, nói cho ta nghe cho rõ. Ta hơi điếc tai. Đi tới gần nói bạch thầy, xin thầy dạy cho con cánh cửa vào đạo. Ông nói đứng qua bên này. Thế là đứng qua này, lặp lại câu nói đó. Ông nói thôi trở lại bên kia đi, ba bốn lần rồi trở lại bên kia. Hỏi lại nữa, xin thầy chỉ cho con biết thế nào là tâm Phật của con, mở ra cánh cửa để con có thể an trú mà tu tập. Ông nói Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn lâu rồi, thôi ông về đi. Xong ngay. Chỉ chưa? Chỉ rồi. Chỉ thế nào? Thưa các vị, ông tới đây, cái gì biết nghe vậy? Năng lực tâm bất động đang nghe rõ ràng là cái gì phát sáng thì tới gần ông vậy? Thế là ông biểu bước qua bên đây. Bước qua bên đây, cùng một lúc, từ cửa nghe, đi vô. Và thưa các vị, rồi không nhận ra, ông lại đại từ bi chỉ cho một lần nữa bước lại bên này, cũng không chịu nhận ra, thì thưa đại chúng rằng Phật diệt độ rồi, bị che lấp dưới tấm màn vô minh. Rõ ràng rằng là nếu khéo thì ta nhận ra cái chi đó là Phật của chính ta. Cái năng lực nhận biết vô niệm là Phật của chính ta nghe. Các vị nên làm quen với cái từ mình hay dùng, nó là nhận biết vô niệm, nó hàm nghĩa chi? Cái nhận biết trực tiếp sáng tỏ hiện tiền, không cần nghĩ suy, không có tiếng nói thì thầm gì bên trong cả, gọi là nhận biết nhưng mà vô niệm. Thế rồi nó đang ở đâu? Ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ví dụ như thầy Phước Tịnh nói từng lời các vị nghe rõ từng lời, có lời nào thiếu đâu. Nếu trong lúc nghe mà các vị khởi ý nghĩ rằng là ôi cũng cái chuyện này nói tới nó lui hoài, hôm qua vẫn nói chuyện này, giờ nói lại nữa, thế thì các vị nghe mà hữu niệm, nghe mà có tiếng thì thầm, tiếng phê bình, tiếng phán xét. Từ tiếng thì thầm phê bình phán xét như vậy thì nó lại khởi liền tức khắc một cái trạng thái tâm là chi? Chán, thôi kỳ sao không học, hoặc là thôi mình tắt máy, mình đi ra mình làm việc, tại vì chuyện này mình nghe rồi, nghe tới nghe lui chuyện đó việc thôi. Thế thì thưa các vị, từ cái ý niệm phê bình phán xét khởi lên, nó đưa đến một cái trạng thái tâm, một là khó chịu, hai là dễ chịu. Còn nếu mình nghe trong trạng thái lặng lẽ, tâm bất động vô niệm, thì chuyện gì phát sinh? Đầy hỷ lạc. Ông nói thì tôi nghe, ông dừng, không nói thì tôi không nghe, không phê bình, không phán xét, không ghét, không thương gì cả. Điều này, thưa các vị, mình chứng nghiệm ngay bây giờ, chứ có phải là đợi tới tu 5-7 năm gì mới chứng nghiệm được đâu. Cái năng lực nhận biết là cái năng lực tự hữu của các vị đang sử dụng một ngày 24 giờ nghe. Chưa lúc nào vắng mặt cả. Ta nhớ rằng là có một vị thiền tăng tới tham vấn Ngài Mã Tổ. Bạch Thầy, thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Ông nói, ngươi hơi ồn đó, thôi về đi, mai trở lại đây ta dạy cho. Thế rồi ông thầy kia đảnh lễ lụp cụp rồi quay lưng ra, ông nói, này Sa Lê. Ông thầy kia quay ngược lại, ông hỏi cho cái gì đó. Và thưa các vị, có những vị thầy họ rất là bén nhạy, họ nhận ra ngay cái chỗ Ngài Mã Tổ chỉ. Và phủ phục đảnh lễ, con xin tạ ơn thầy. Ông nói, thôi cái tên ngu si này lễ lại mà chi. Đó là câu mắng yêu của bà mẹ khi thấy con mình nó làm được việc, phải không? Từ công án đó mình hỏi chứ, Mã Tổ chỉ cái gì vậy? Chỉ gì cho người ta thể nghiệm được, liễu đạt được? Ngay nơi đi đứng nói cười, thưa các vị, có cái làm chủ đi đứng nói cười, nó hằng yên lặng, bất động, tĩnh tại, chiếu sáng. Gọi tới thì dạ, kêu thì ngoái đầu, phải không? Nói thì nghe. Thưa đại chúng rằng là năng lực nhận biết này nó luôn chiếu sáng với mọi cái động thái của thân các vị, nó luôn chiếu sáng, mọi xúc cảm các vị có mặt nó liền chiếu sáng. Hay nói cách gần gũi rằng là cái năng lực nhận biết này đích thực nó là thể tâm bất động của các vị, là Phật sống động nơi thân tâm của các vị. Nếu ngộ ra được chỗ này, tỏ tường được chỗ này, ta mới tin rằng là Ngài Triệu Châu Ngài có một câu là Phật vàng không độ được lò, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước. Nhưng mà Phật thật thì ngồi trong hình hài năm uẩn này, không bị nước trôi, không bị lửa cháy, không bị phiền não bất an ưu tư phiền muộn gì làm bầm dập cả, không bị ba cõi sáu đường lôi kéo. Và thưa đại chúng rằng là đây là con đường thể nghiệm trực tiếp nhất, từ nơi suy nghĩ của các vị thể nghiệm, từ nơi buồn vui các vị thể nghiệm, quan sát từ cái đứng đi nói cười của các vị thể nghiệm, nó đang có mặt sừng sững nơi đây, rõ ràng nơi đây, hiện tiền nơi đây, chiếu sáng nơi đây. Và dễ nhất đó là khi mình có công phu hành trì, mình làm một việc dễ dàng, đó là nhận diện được đây là cái xúc cảm của tôi, cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái thù ghét của tôi. Còn đây là cái năng lực tâm đang chiếu sáng cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái căm thù, cái ghét vơ vân vân, từng trạng thái tâm hành bị nó chiếu sáng cả. Và khi các vị nghiệm ra điều này, người ta bảo rằng là tu gì mà phân ra làm hai, nhưng mà thưa không, bước đầu ta phải làm được như vậy. Dần dần đối tượng bị quan sát tự nó triệt tiêu, chỉ còn lại một chủ thể quan sát, đó là cái năng lực liễu tri thường hằng, tức là cái tánh biết của cái vị, cái năng lực nhận biết của cái vị đang chiếu sáng, hay là cái tâm Phật bất động của cái vị nó đang hiện tiền. Nghiệm ra điều này gọi là liễu đạt ngay nơi thấy nghe xúc chạm này có cái năng lực Phật bất động. Cái điều này dù mình có nói 1.000 buổi dạy nhưng mà nó sẽ không đến với các vị được nếu các vị không thử làm quen với nó nghe, tức là không thử thực tập nghe. Lâu giờ mình có thói quen là khi có buồn vui mình cứ đồng nhất mình vào nó để cho nó chạy lăng quăng, để cho nó nổi chìm. Bây giờ cái cơ hội rất là quý báu, đó là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái bất an, khi có nỗi ưu tư sầu muộn gì, mình tìm một cái cơ hội, tức là một cái chỗ vắng nào đó mình ngồi bình yên lại, trầm tư lại, quan sát nó thử coi cái buồn là cái gì. Đây là nội quán nha. Khi có nội quán như vậy thì dần dần mình nắm được pháp yếu đấy. Thưa đại chúng rằng cái con đường của học pháp, nếu mình học vào ví diệu pháp thì nó mênh mông. Thế nhưng mà nếu các vị đi vào con đường ngắn nhất của tổ sư thiền thì nó đơn giản là như vậy. Các vị chỉ cần học với chính mình, quan sát được cái gì đang sinh diệt, thì các vị nên tỏ tường một điều rằng cái quan sát sinh diệt nó vốn là bất sinh diệt, thế thôi. Đây là nội dung của kinh Viên Giác Phật dạy ạ. Nội dung của thiền đốn ngộ dạy như vậy ạ. Tuy nhiên nói như vậy không hàm nghĩa rằng là xúi nhau lười biếng học, thứ không. Tại vì nắm được con đường chính yếu như vậy, ách yếu của đạo như vậy, cái tâm điểm của vấn đề tu tập như vậy rồi, cái năng lực đọc của các vị, học của các vị, nó giúp cho chúng ta càng ngày niềm tin chúng ta càng vững chắc đối với cái khả năng liễu ngộ của mình nghe. Người xưa khi liễu ngộ rồi, trong quá trình tu đó họ thường mỗi ngày được đọc ngữ lục của các bậc thiền sư. Để làm chi? Để làm cho khả năng thể ngộ của họ càng ngày càng sâu sắc, niềm tin của họ được củng cố, và nó rất là nuôi dưỡng năng lực tu của họ. Cho nên thưa đại chúng rằng là đừng nghĩ rằng là mình có khả năng thể ngộ được đạo rồi mình dừng lại cái công trình học đọc, điều này cũng lầm luôn. Cho nên nhanh nhớ là con đường chúng ta là con đường thiền giáo đồng hành. Mình học để củng cố niềm tin, củng cố cái năng lực tu tập, nuôi dưỡng mình từng ngày, và học để làm thành một cái phương tiện tuyệt vời, đó là mình có thể giúp được những người có cái nhân duyên lành họ đến với đạo, mình có thể khơi mở con đường này để họ tu tập. Đó là hai nét mình vừa thưa các vị, là một là nhận thức, hai là liễu đạt. Mà liễu đạt đó là ngay nơi thấy nghe xúc chạm này liễu đạt, ngay nơi cái sinh diệt này nhận ra cái bất sinh diệt, gọi là liễu đạt nghe. Thế là điều thứ hai. Dường như cái bài học thì cái chủ đề của mình gợi đây là điều thứ tư nghe. Điều vừa rồi đó nhận thức và liễu đạt nó là ý thứ ba. Bây giờ ý thứ tư nó là nuôi dưỡng niềm khát khao giải thoát. Thưa đại chúng rằng ở đời họ có cái câu rất là đúng, đó là chi? Đó là thời thế tạo anh hùng, hay là hoàn cảnh tạo anh hùng nghe. Mình nghĩ điều này rất đúng nghe. Ví dụ như các vị nhìn vào xã hội Hoa Kỳ, các vị thấy nếu không có Tổng thống Barack Obama thì không có ông Donald Trump. Cái con người kia nó làm thành cái sự phản diện để cho ông Donald Trump ông nổi bật lên đến nền trời Hoa Kỳ giống như ngôi sao rực sáng ấy. Tất cả những việc ông làm thưa các vị chẳng qua là ông muốn chỉnh lý lại những đường lối của các vị Tổng thống của những nhiệm kỳ trước, đưa đất Mỹ đến cái vấn đề là suy thoái như hiện tại. Cho nên đến cái thời Tổng thống Donald Trump vừa có mặt, bao nhiêu khó khăn xảy ra cho ông, thưa các vị, là người ta nhận diện rằng là ông xử lý nó, điều chỉnh nó như là nghệ sĩ tài hoa điểm những nốt nhạc và mọi việc đâu vào đấy cả. Cái điều thứ hai các vị nhìn coi là với một người có bản lĩnh á, Thưa các vị rằng là hoàn cảnh không làm cho họ khó khăn nghe. Nói theo cái ngôn ngữ của người Ai Cập đó là chó thì cứ sủa nhưng mà đoàn lữ hành thì cứ đi. Có phải vậy không? Chửi ta thì cứ chửi nhưng mà 3 năm đi qua ta cứ lừng lững ta làm những việc cần thiết ta làm được hết. Và dường như chưa có vị tổng thống nào, thưa các vị, là bị ném đá như ông tổng thống hiện tại cả. Đôi khi mình nhìn đời sống ông rồi mình ngưỡng mộ và mình rất phục nha. Người tu mình mà có năng lực như vậy thì rõ ràng là rất là hay. Cho nên thưa đại chúng rằng là với một người có bản lĩnh giữa cuộc đời á, thì họ có khả năng xoay chuyển được mọi hoàn cảnh, dù khó khăn mấy cũng trở thành thuận lợi như ý họ mong muốn. Đó là mình nói những con người bản lĩnh giữa trần đời. Rồi cái chuyện ta đang nói đây, thưa các vị, hoàn cảnh tạo anh hùng với người tu tập của chúng ta là chi? Điều vô cùng dễ hiểu là thế này. Ai sống giữa cuộc đời này chúng ta đều lâm vô cái tình trạng khó khăn mà đối phó với mọi thứ. Đâu phải người tu là cái gì ghê gớm đâu rồi anh được bảo bọc bao nhiêu thứ để không gặp những khó khăn. Người xuất gia hay người cư sĩ gì cũng giống nhau nghe. Chúng ta sống giữa cuộc đời đầy vô thường và biến động này thì mọi thứ nó đều có thể xảy ra. Thế nhưng mà với người có tu thì họ có thể thay đổi, xoay chuyển được. Đó là mình nói về hoàn cảnh bên ngoài nó tác động mà nếu khéo thì mình xoay chuyển được. Thế nhưng mà cái chuyện mình thưa nó là cái niềm khát khao giải thoát nó dâng lên trong anh. Do vì anh có thể xoay chuyển được mọi thứ nó trở thành cái chi? Trở thành cái nhẫn lực cho đời sống tu tập của anh là một. Trở thành cái sự nuôi dưỡng để cho anh phát triển tâm bồ đề tu tập là hai. Mọi điều kiện bên ngoài đến với anh bao nhiêu thì chuyện đó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà anh đều xoay nó về hai việc trong đời sống người biết tu thôi. Một là làm thành sự nuôi dưỡng tu tập. Hai là chuyển nó làm thành cái nội lực để chúng ta càng ngày càng bước lên rất là vững vàng trên con đường tu tập. Tức là có được nhẫn lực, có được đại bi lực, có được nguyện lực. Đây là ba yếu tố nó có thể nuôi dưỡng sự khát khao tu tập cho chính mình. Ví dụ thế này, điều này rất rõ ràng nhé. Thưa đại chúng rằng là mình chứng nghiệm được rất là nhiều vị thiền sinh họ sắp xếp được cái thì giờ để có được vài ngày rảnh rang đến với những trung tâm tu học để thực tập. Thì ôi, họ thực tập miệt mài. Tại vì một năm tính ra kiếm đâu được bao nhiêu ngày để đi tu đâu. Vắt chân, vắt tay, chạy ngược, chạy xuôi, kiếm tiền, kiếm gạo và nuôi cả một gia đình là nhân vật lao động chính làm ra của ra tiền. Này cửa này nhà này ngựa này xe bao nhiêu thứ tiền bảo hiểm đều trông vô bàn tay của họ cho nên một năm thưa các vị không dám bệnh nghe. Thế rồi thưa đại chúng rằng là cảm thấy đời sống mình nó quay tròn như con vụ, dường như là mình bị chìm ngập trong những nỗi niềm bất hạnh như thế này, tội nghiệp cho đời mình, trong khi mình cũng rất ham tu. Thế rồi sắp xếp được một năm có được một cái kỳ nghỉ ngơi, khước từ cái chuyện đi chơi với người thân, đáp ứng cái nhu cầu lễ lược của gia đình và chạy tới chùa tu trong vòng chừng 5 ngày, 3 ngày hoặc tuần lễ. Các vị hình dung rằng mình sắp xếp được thì giờ như vậy thì trong một tuần lễ tu hoặc 5 ngày tu đó mình làm ăn ra làm sao? Không có việc chảnh mảng. Tại thì giờ 5 ngày, 3 ngày đối với mình nó cực kỳ quý. Có phải vậy không? Đó là trường hợp thứ nhất. Thế là trường hợp thứ hai. Thưa các vị là mình luyện đời mình vô chùa tu thì ngày nào là chẳng tu, ngày nào là chẳng ở trong chùa, ngày nào chẳng ăn chay. Thế là cái tâm lực của một người ở chùa trường kỳ như mấy thầy nó có giống như mấy cư sĩ sắp xếp một năm mới có được 5 ngày tu không? Nó khác nghe, nó khác. Cho nên hoàn cảnh tạo anh hùng có hàm nghĩa rằng là trong hoàn cảnh như nhau thế nhưng mà tùy tâm thức của các vị như thế nào thì các vị tạo được cái nỗ lực tu của các vị nó dâng lên như thế ấy. Niềm khát khao thưa đại chúng rằng đó là một món quà không đồng đẳng cho ai đâu nghe. Cũng đời sống như vậy, cũng bị rượt đuổi như vậy, cũng khó khăn như vậy. Thế nhưng mà có những con người họ có đầy cái lực dụng của tâm, của ý chí họ, họ khát khao vươn lên cho nên họ vượt thoát được những khó khăn. Thế rồi có những người thì cũng hoàn cảnh không đến đổi như vậy nhưng mà họ không có ý muốn vượt thoát cho nên họ bị chìm ngập trong những cái muộn phiền, đời sống khốn khó. 10 năm vẫn như vậy, không đổi thay chi. Có người thì trong vòng 3 năm thôi đời sống họ đã đổi thay đó. Thế cho nên cái điều đầu tiên xin thưa rằng là nuôi dưỡng niềm khát khao giải thoát đó, nó tùy vào cái nỗ lực nơi tâm thức của các vị dâng lên cùng không nghe. Điều thứ hai, ý thức về điều này, thưa các vị, ai có thể khích lệ ta để có thể làm cho niềm khát khao của mình dâng lên? Không ai cả. Không ai bên ngoài nói ta nghe đâu. Chắc một điều như vậy. Tuy nhiên cũng có một trường hợp, đó là các vị may mắn có được một vị thầy sáng, có những người bạn lành, tức là các vị có được cái môi trường rất là tốt. Vô hình trung là người ta hết lòng yểm trợ các vị, đẩy các vị, thì quả mai là người đó từ cái điều kiện hoàn cảnh đó họ nuôi dưỡng họ. Nhưng mà đa phần thì những con người thành công trong cuộc đời này hay trong đạo, họ đều là những con người mạnh mẽ, tự họ biết chăm sóc họ, nuôi dưỡng họ thôi. Nếu trường hợp thứ hai là có được cái hoàn cảnh rất thuận lợi, đây là nhân duyên lành muôn thuở. Cho nên xin nhớ cho yếu tố mình xin thưa đó là hãy tự mình khích lệ. Tại vì không có vị thầy nào dính liền bên lưng của mình cả. Có vị thiện tri thức nào tối ngày canh các vị để cho các vị tu không? Không. Đức Thế Tôn cũng không có khả năng làm như vậy. Thần linh nào cũng không có khả năng làm như vậy cả. Cho nên chỉ có vị Phật trong các vị thôi, giúp cho các vị nỗ lực mạnh mẽ, đẩy ý chí vươn đến tầm cao. Thế cho nên hãy tự mình khích lệ mình. Điều thứ ba, yếu tố nuôi dưỡng cái niềm khát khao giải thoát, thưa các vị, đôi khi đời sống tu của chúng ta nó không phải một ngày một bữa mà thành Phật nghe. Chưa nói cái chuyện là có khi là nhiều kiếp sinh đi sinh về. Do vậy cho nên mình nên làm một điều rất chắc chắn, đó là thưa đại chúng rằng là mỗi tối thay vì trước khi ngủ, các vị nhớ cái chuyện hoàn xuyên, hoặc vừa thức các vị nhớ cái chuyện giải quyết trong ngày phải làm cái chi. Thì tôi nghĩ rằng một điều gợi ý rất là quan trọng và giúp chúng ta thực tập nuôi dưỡng, đó là trước khi ngủ, thưa các vị, nên dành một phút thôi. Mình nằm mình chắp tay cũng được, hoặc ngồi chút cũng được, chắp tay phát nguyện cầu cho con được an lạc, cầu cho con khỏe mạnh, cầu cho nỗ lực tu con dâng lên từng ngày, cầu cho con có được tất cả những điều kiện thuận lợi để con có thể thành tựu được sự nghiệp tu tập trong cuộc đời này. Thưa đại chúng rằng là mỗi tối các vị có quyền phát nguyện theo những cái nhu cầu tâm thức của các vị, nhưng mà cái định hướng của nó là phát nguyện tu tập, phát nguyện thành đạt cái con đường tu tập, cầu cho mình an lạc, cầu cho người thân được an lạc. Điều này rất là cần nhé. Mỗi tối mình nên làm điều này, mỗi sáng nên làm điều này. Cầu nguyện như thế này, mức độ lợi ích đầu tiên là các vị đang tu tập cái pháp rải tâm từ. Đừng nghĩ cái chuyện cầu nguyện cho người khác được an lạc hoặc mình an lạc nó là chuyện vô ích, thưa không. Tại vì khi các vị nói thầm thầm trong tâm thức như vậy thì nó đã mang một cái nội dung rất quan trọng, đó là các vị đang khởi, đang tác ý đến cho toàn thân của các vị, từng tế bào của các vị nó nghe lời nói này để nó làm theo cái sự sai khiến của các vị. Nó làm thành cái lực dụng rất là mạnh nha. Làm cho mình khỏe mạnh, làm cho mình an lạc, làm cho mình thăng tiến trên đường tu, làm mình có đầy nhẫn lực. Cầu cho người an lạc, cầu cho người khỏe mạnh, cầu cho người sống dai, thưa các vị. Những điều này khi ý thức các vị khởi niệm thì năng lực tâm các vị nó liền chạm tới người. Khi các vị khởi niệm đối với chính mình thì ý thức các vị tự nhiên nó gia cố cái sức mạnh cho tinh thần các vị, tâm linh các vị. Nó làm thành cái sự mạnh mẽ, an lạc, khỏe mạnh đến với thân tâm của ta. Cho nên cái phương pháp này rất là quan trọng cho tất cả Phật tử chúng ta tu tập. Đó là ba gợi ý để chúng ta tự nuôi dưỡng niềm khát khao giải thoát của chính mình. Đó là cái phần chia sẻ kế tiếp. Là phần thứ năm, tức là những con đường ta phải bước vào. Các vị để ý thấy mình có gợi ý mấy cái chủ đề nhỏ. Và có một điều kỳ cục nơi đây mình xin thưa trước, đó là có những con đường mình không muốn đi mà phải bước vô nghe. Con đường nào không muốn đi mà phải bước vô? Dễ hiểu lắm. Con đường của già đâu muốn đi đâu mà nó cứ già. Con đường của bệnh mà đâu muốn bệnh đâu, nó cứ bệnh. Là con đường cuối sợ nhất mà vẫn phải đi tới, đó là cái chết, nó vẫn đi ngay. Cho nên thưa các vị rằng là đừng đợi lâm vô cái tình trạng là mình không muốn bước mà chúng dẫn cổ mình đi. Và nếu người thực sự tu thì họ phải thông minh làm một điều, đó là ngay bây giờ phải biết làm tự chủ chính mình nè. Tự chủ cạn nhất là làm người chủ nhân, tự chủ được đối với cái buồn, cái giận, cái bất an, cái ưu tư, cái phiền muộn, thì các vị sẽ có cơ may tự chủ được cái chuyện đến đi sinh diệt mất còn, tự chủ được cái con đường sau khi trả hình hài về cho các bụi rồi các vị ưng sinh về đâu các vị sinh. Có câu nói mình lặp lại nơi những đạo tràng tu tập các Phật tử đó. Và câu nói này mình nghiệm ra nó cũng khá hay nha. Nó không phải là danh ngôn chi nhưng mà lâu lâu trời cho có câu nói nghe cũng được được nên lặp lại. Tặng cho các vị nha cho vui. Câu nói rằng là ta không làm chủ được cái chuyện sinh ra, tại vì nó thuộc về quá khứ rồi. Mình đâu có muốn sinh ra trong gia đình này, mình đâu muốn sinh ra thừa hưởng di truyền của bố mẹ mình xấu đuôi như thế này đâu, mà lỡ rồi thôi chịu. Chứ nếu cho tôi chọn thì tôi chọn gia đình Mỹ trắng tôi sinh vô cũng sướng hơn à. Tôi chọn gia đình đó là nữ hoàng Anh tôi sinh vô để làm điện hạ, làm hoàng tử cũng sướng hơn à. Còn này không chọn được vì đã sinh ra rồi. Do vậy cho nên sinh thì không chọn được, nhưng mà chết thì ta có quyền quyết định chuyện chết của ta nghe. Tại vì anh nắm vận mạng anh bây giờ được thì anh nắm vận mạng anh luôn cho tới lúc anh chết. Và trong kiếp này mình làm chủ được cái chuyện ra đi của mình thì mình chắc chắn một điều rằng làm chủ được cái chuyện sẽ đến của mình đó. Cho nên xin nhớ, ta không làm chủ được chuyện đến của ta, nhưng ta có quyền làm chủ được chuyến đi của ta. Cho nên ý đầu là thưa đại chúng rằng có những con đường mình không muốn đi mà phải đi ngay. Ý thứ hai xin thưa là tốt nhất là hãy tự mình làm chủ mình. Người thông minh vô cuộc đời này phải như vậy. Các vị có thích là cả đời làm tôi tớ cho người ta không? Không. Mình phải làm chủ thôi. Dù là ông chủ cho nhỏ trong một tiệm tạp hóa, mình bán được bao nhiêu mình bán và mình ưng nghĩ giờ nào mình nghĩ, không thích hơn là làm nhân viên cho người ta, bị người ta sai sử thì giờ bị ràng buộc ư? Cho nên đại chúng nên nhớ rằng là dù nhỏ hay lớn, cuộc đời giải thoát tuyệt vời hoặc giải thoát chưa đạt đến cái độ cuối cùng như Đức Thế Tôn thì chúng ta nên làm một việc là khéo làm chủ chính mình ngay bây giờ. Và chuyện này đừng hỏi thầy bói, đừng trông chờ một ông thầy nào thọ ký gì cả. Các vị hãy nhìn mình đối với những cái vướng mắc của mình là các vị biết mình làm chủ được nhiều hết rồi nghe. Như thấy mình cứ vướng mắc vào những cái sở hữu vật chất rất nặng nề thì biết rằng là tâm thức của mình nó chưa thể buông được những cái ngoại vi. Ngoại vi còn chưa buông được rồi những cái tự nội, tức là trong thân của các vị, như là thân của ta, như buồn của ta, vui của ta, ưu tư phiền muộn của ta, lo âu bất an và những ái nhiễm của ta, thì thưa đại chúng rằng những điều này nó gắn liền với tâm thức các vị, đừng hòng có cơ hội bỏ nó được cho mất công. Thế cho nên đừng hỏi thầy bói, hãy nhìn lại mình, hỏi chính mình coi là mình đã có thể làm chủ được mình chưa. Đầu tiên thì làm chủ có hàm nghĩa là chi? Có hàm nghĩa rằng là mình có một lực dụng tâm, tức là có năng lực tu đủ mạnh, hay là nói cách khác là đủ vừa phải thôi để có thể làm được công việc đơn giản, là cũng buồn nhưng mà buồn 1 phút thôi, 5 phút hơi nhiều nhé, cho nên cũng buồn nhưng buồn 1 phút thôi, giận giận 1 phút thôi, nóng nảy sân si cũng nóng nảy sân si 1 phút thôi. Tại vì phút đó thì thưa các vị, do vì năng lực tu mình còn ốm yếu cho nên nó bất chợt nó khởi ra, mình nắm cổ nó không kịp, nhận diện nó không kịp. Nhưng mà 1 phút dài lắm nghe, 1 phút tới 60 giây nữa chứ không phải ít đâu. 1 phút đi qua thì cho ta có quyền lãng quên, nhưng mà sau 1 phút rồi phải chợt nhớ rằng ồ, tại sao vụng về vậy, tại sao mình có thể để cho mình chìm ngập trong nỗi khổ như thế này. Mình biết pháp hành trì, mình có quyền quan sát được nỗi niềm buồn khổ bất an mình mà. Vận dụng năng lực trí tuệ, năng lực tâm Phật chiếu sáng để có thể chiếu phá phiền não, đoạn đức khổ đau, cắt được sầu thảm bất an, đoạn đứt con đường luân hồi còn được hơn nữa là ba cái chuyện vớ vẩn này. Do vậy cho nên phút thứ hai bắt đầu an trú trong pháp hành trì. Đây là cái cách tốt nhất mà chúng ta tập làm chủ mình sau một phút bị vô minh dắt dẫn. Xin thưa, mình cũng nên rộng rãi với chính mình một chút, tại vì mình quá phàm phu chìm vô minh nhiều đời lắm rồi, cho nên bây giờ thôi rộng rãi một chút, cho phép nó vô minh một phút thôi. Sau một phút đầu không được quyền vô minh nữa. Rồi các vị nên học bài học này cho kỹ nha. Tuy nhiên cái tập khí phàm phu rất là khó chứ không đơn giản để các vị nhớ đâu nghe. Các vị biết rằng có một số Phật tử vui lắm, mấy đứa trẻ thôi nó lên nó học với mình, nó nói thưa thầy, mẹ con học pháp môn thiền tập và học thuộc lòng, tức là thuộc bài thuộc rồi đó, là mỗi khi buồn giận ghét thương thì đem hơi thở trở về với chánh niệm, đem tâm thức trở về nơi chánh niệm. Khi có buồn, khi có giận, khi có lo âu bất an thì thay vì để cho mình chìm ngập trong buồn giận bất an ưu tư sầu thảm thì đem tâm trở về nơi hơi thở, thở hơi thở chánh niệm để đoạn trừ cái buồn giận bất an ưu tư phiền muộn. Thế rồi mẹ con nổi nóng đùng đùng lên, cái con nói mẹ, mẹ thở đi mẹ, thở đi mẹ. Cái bà chẳng những mà không nghe lời mà chữ tan nát. Thở thở thở. Dẹp đi đi. Cái chuyện vui nhưng mà nó lại có thiệt nghe. Nó hàm ý rằng là thưa các vị, khi cơn giận nó tràn ngập lên rồi có người bên cạnh nhắc các vị thì coi chừng đổ lửa. Chẳng những mình không nghe, mình còn nổi chướng thêm. Do vậy cho nên thưa các vị, xin nhắc nơi đây đó là chúng ta đừng đợi hay là đừng có ghi giấy bảo rằng là khi mẹ giận nhớ nhắc mẹ thở. Chuyện đó dường như nó không tác dụng gì đâu. Phải chính mình làm, nhắc với lòng mình thôi. Tại vì người bên ngoài đụng vào thưa các vị, nó làm thành cái tự ái rất là lớn. Như câu chuyện vừa rồi đó, con bé nó nói thương mẹ lắm, nó nói mẹ con học, mẹ con tu á thầy. Thế rồi bà giận rồi con biết làm sao, thấy bà giận khổ lắm chứ, con nói mẹ mẹ thở đi. Bà chửi con một trận, nói tao đang thở chứ tao không thở sao nhắc, dép mi đi. Đừng có tại khôn, đừng có dạy tôi biết tu, tôi không biết tu sao vậy. Chuyện đó là lẽ thật nghe. Do vậy thưa các vị rằng là cái việc tu tập của chúng ta, khi các vị phát được tâm lành tu tập, bước vào con đường tu tập rồi, thì các vị nên nhớ một điều là điều thứ nhất, là nếu mình không tự làm chủ được mình, không nhắc nhở được mình đó, thì chắc chắn rằng là không có cái lực dụng nào bên ngoài có thể lôi kéo ta được đi trên con đường tu cả. Cho nên ý quan trọng mình nhắc nơi đây là chính mình phải làm cho nỗ lực mình dâng lên, mình nhắc nhở mình, và mình nên tự thấy mình có trách nhiệm hoàn toàn với mình. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là mình dường như rất thờ ơ, mình nghĩ rằng mình có trách nhiệm với muôn người, nhưng mà cái người đáng lẽ mình phải có trách nhiệm nhất là chính mình mà mình lại quên mất. Nó buồn, nó giận, nó sầu thảm, nó mất an, vân vân. Mình cứ nghĩ là giúp cho người khác thôi, còn cái mạng mọc này nó quý quá mà mình lại quên. Đây là cái thiệt thòi nha. Rồi điều kế tiếp, cũng trong cái mục này, tức là những con đường mình phải bước vào đây, thưa các vị, cái việc cuối cùng của con đường mình phải bước vào đó là các vị phải thực tập dần, thì mọi việc nó dần dần nó dễ với chúng ta nghe. Xin hãy đi vào con đường thực tập. Chúng ta hiểu đạo nó chỉ có một phần nhỏ bên ngoài thôi. Và nếu cả đời mình cứ nói lý sự thì nó hay, học thì lào lào, thế nhưng mà mình chưa từng thử thực tập, chưa từng thử quan sát từng cái buồn cái vui đang đến đang đi, chưa dành thì giờ ngồi tĩnh tâm lại để có thể tọa thiền 45 phút, thì thưa các vị dường như mình chập chờn thôi chứ không thể phát triển được đâu nghe. Các vị nhớ rằng vị đạo sư lớn để minh chứng đó là Ngài Đạt La Đạt Ma đó. Người ta hỏi bạch Ngài, Ngài là vị đạo sư đã từng tái sinh lại trần đời này tới 14 lần. Thế rồi trong tương lai, khi Ngài nhập Niết Bàn, chuyện gì xảy ra? Ngài có an lạc, Ngài đi vào Niết Bàn giống như nhiều kiếp trước Ngài đã làm không? Ông cười ngắt, ông nói, cái chuyện học thuộc bài ta đã học rồi. Tại vì mỗi ngày ta đều dùng tử quán, ta quán ta đang chết. Thế nhưng mà thuộc bài là một việc, nhưng mà thi trắc nghiệm thì còn chưa tới. Tức là chi? Cái chết nó đến với chắc ăn chứ. Ông cụ ông tu như vậy, ông là bậc tái lai như vậy, thế nhưng mà đối với con đường tu thì các vị ông vẫn miệt mài thực tập liên tục, quán chiếu liên tục, và vẫn còn nói những lời đầy khiêm tốn như vậy. Cho nên xin thưa, cái con đường chúng ta bước vào đó là dần thực tập, và khi các vị đi vào sự thực tập rồi thì mọi việc dần dần nó hanh thông nha. Có thể những ngày đầu mình chưa quen, cho nên cái buồn cái giận nó dắt mình cho tới nửa giờ nó mới buông mình mới tỉnh hồn tỉnh vía lại. Thế nhưng mà kiên nhẫn rồi dần dần là cái buồn cái giận nó đến thì nó dắt các vị chừng 10 phút thôi, sau đó dần dần nó đến nó dắt mình chừng vài ba phút cái mình tỉnh ngộ, sau đó thì thưa các vị 1 phút như mình nói ra là giỏi lắm rồi nghe. Rồi sẽ tới một lúc chuyện này nó xảy ra thôi, cái buồn nó vừa ở từng xa, nó chưa có đến nhà các vị, nó vừa như con voi vừa ra khỏi bìa rừng sắp xâm phạm vào cánh đồng trồng ngô khoai ta, là ta đã thấy nó ngay, không đợi đến cái tình trạng mà nó tới nó tàn phá hoa màu, nó dày nát hết nhà cửa ta, nó bỏ đi nó heo hút bóng vào rừng là mình mới thấy nó. Thưa các vị, sẽ tới một lúc khi lực dụng tu nó đủ đầy rồi thì các vị nhận diện được từng cái buồn cái vui cái lo âu phiền muộn nó đến, các vị nhìn nó là nó tan biến, là cái sự tiến bộ nó đã đạt đến cái chiều cao rồi nghe. Thế rồi tới một lúc thưa các vị, cả ngày các vị đều an trú trong cái trạng thái tâm làm người quan sát cả, có buồn thì các vị chiếu sáng từng cái buồn cái vui, không buồn không vui trạng thái tâm nó rỗng lặng tịch nhiên trống vắng thì các vị cũng đang làm người chiếu sáng cái trạng thái trống vắng của tâm, tức là lúc nào cũng an trú trong tuệ quán bát nhã cả. Cái tiến trình này khi chúng ta có sự thực tập thì thưa các vị, nó dần dần nó trưởng thành theo với cái sự phát triển tất nhiên như vậy thôi. Đó là ba nét chúng ta khai thác về cái con đường bước vào. Cái điều cuối cùng ở đây đó là người trí đến và đi trong cuộc sống. Thưa các vị, người có năng lực trí tuệ họ đến với nhân gian này chắc chắn họ sẽ làm được một điều, đó là chi? Cũng đời sống bình thường như mọi người, nhưng mà họ ra đi rồi họ để lại cái gì đó cho đời nhé. Tối thiểu thì họ có công có danh, và nhiều hơn nữa thì họ sẽ lưu lại cho trần đời. Nếu không lưu lại cho trần đời ở một cái diện rộng thì họ cũng lưu lại cho người thân của họ, con em của họ, tài sản vật chất của họ đã tạo, hoặc là danh thơm tiếng tốt họ đã từng gây dựng, hoặc là đạo đức của họ, hoặc là âm đức của họ để lại cho đời. Đây là người trí đến nhân gian này, đến và đi không mất hút và hư vô. Thế rồi trên bậc trí một chút, đó là người tu chúng ta, hay gọi cách khác là người trí trong đạo, thì họ làm được hai điều cùng một lúc. Điều thứ nhất là chi? Ngoài cái việc họ lưu lại cho trần đời, lưu lại cho người thân họ những món quà về vật chất, về tinh thần, về đạo đức của họ, họ còn làm được một điều tuyệt vời, đó là chi? Thành tựu được đời sống tâm linh của họ một mức độ chừng mực nào đó trong đời sống của họ một kiếp này. Họ có thể làm hết mọi việc vì người, hy sinh vì mọi người, tròn trách nhiệm với mọi người. Thế nhưng mà việc chính của họ là họ lợi dụng được trong khoảng thời gian sống 50 năm, 70 năm đây, họ làm cho đời sống tâm thức của họ, chiều hướng tâm linh của họ nó dâng lên, sự thành đạt phước lành của họ. Và thưa các vị, họ biết một điều rằng là đời sống này gặp nhau rồi lại chia tay, không có cơ hội gặp lại những người thân bằng hữu. Do vậy cho nên họ dành cái thì giờ cho cuộc đời họ, cho một việc, đó là họ tạo phước điền cho chính bản thân để kiếp tương lai sinh ra trong điều kiện rất là thuận lợi trên con đường tu tập. Kiếp tương lai sinh ra, tâm thức họ nó đầy, nó viên mãn đối với phước lành để tu tập, có được cái môi trường thuận lợi tuyệt vời, có được cái thân tâm tuyệt vời, có được cái hoàn cảnh đó là có thầy sáng, có bạn lành, có được cái chủ nhân rất sâu, đó là vừa sinh ra đã thấy được đạo, học đạo thì học một biết mười, thể ngộ được đạo lý thượng thừa và đi vào con đường thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đây là cái cách sống của người trí đến và đi trong cuộc sống này. Và điều cuối cùng của người trí đến và đi trong cuộc sống, thưa các vị, họ phải làm được một điều, đó là họ không làm chủ được khi họ đến, nhưng họ phải làm chủ được khi họ đi ạ. Nếu mình tu phất phơ thì chuyện này khó lắm nha. Thế nhưng mà tu thiệt tình là dù pháp môn gì, dù là các vị đang tu phước điền hay là các vị tu trí tuệ gì cũng làm được điều này. Người ở đời khi phước họ đầy thì cái chuyện ra đi họ nó rất an bình tĩnh lạc, như một giấc ngủ. Thần sắc họ tỉnh tại an tường, mặt mày họ rạng rỡ đẹp đẽ. Do gì? Phước họ đủ và mạng sống họ đã tận, tức là tuổi thọ đã hết, nghiệp đã hết. Mạng tận, thọ tận, nghiệp tận, ba điều này nó phối hợp lại, nó làm thành cái sự ra đi rất nhẹ nhàng. Thế cho nên chuyện đến thì không có thể làm chủ được, nhưng mà chuyện đi tùy trình độ tu của từng cấp độ tu mà chúng ta đều có khả năng làm như vậy. Mình lặp lại, dù cho các vị tu niệm Phật, các vị tu phước lành, các vị tu trí tuệ, các vị tu thiền định, các vị là người cư sĩ, là người xuất gia chi, nhưng mà khi năng lực tu các vị có, các vị khéo làm chủ được đời sống mình, đủ thông minh để có thể làm được một việc, đó là trong một đời này các vị hoàn thiện được cái phẩm tính của người có tu tập, tạo được phước điền. Thế thì chắc chắn một điều rằng là khi cái năng lực nó đã đầy, tới một lúc cuối cùng rồi, thân thể ta, thọ mạng ta, phước điền ta nó cạn kiệt rồi, các vị ra đi trong một trạng thái an lành, tịnh lạc, đó là chuyện rất bình thường của mỗi người có tu tập. Cho nên hãy nhìn người trí đến và đi trong cuộc sống này, họ đủ thông minh làm cho chính họ thành tựu được những điều như vậy. Và cuối cùng có một cái kết luận nơi đây để rồi nghĩ chứ. Mình đọc mấy câu thơ của Ngài Tuệ Trung cho các vị nghe cho vui. Ngài Tuệ Trung, Ngài có mấy câu thơ rất là dễ thương. Tôi không biết các vị còn nhớ không? Cái câu đầu đó là: cơ may nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn kiếp nhân duyên dễ kiếm đâu. Dẫn ra đây để thưa rằng là đời sống của mình cho tới hôm nay, cái cơ duyên để cho mình ngộ đạo nó có ngàn vạn cơ duyên nha. Một ngày nó xảy ra có khi là bao nhiêu nhân duyên để giúp cho các vị thấy được đạo đó. Thế nào là nhân duyên thấy được đạo? Nhìn vào bên trong để nghiệm ra một điều rằng mỗi cái buồn vui hờn giận đến đi sinh diệt trong tâm thức các vị đều là một cơ hội để mình nhận ra được đạo, nghiệm ra được đạo để tu ạ. Tại sao? Khi có cái buồn đó là một cơ hội để các vị trở thành người quan sát cái buồn. Và khi mình quan sát cái buồn thì mình đích thị là chi? Mình là năng lực tâm chiếu sáng bất động, là tâm Phật vô sinh đang thấy cái buồn đến mà đi. Thế thì từng chập của những cảm xúc buồn vui là một cơ hội, đừng đợi cơ hội nào khác cả, không cần thầy nào khai thị thêm nữa cả. Các vị nắm cái yếu chỉ này rồi, các vị thấy rằng mỗi một ngày ta có rất nhiều vị thiện tri thức đang khai thị để chúng ta ngộ được đạo. Câu thơ thứ hai cũng của Ngài Tuệ Trung, nguyên văn chữ Hán đó là: diệu khúc bản lai tu cử sướng, tức là cái khúc hát mầu nhiệm ở trong lòng anh hãy hát đi. Cái hàm nghĩa là chi? Cái năng lực trí tuệ, giác ngộ, cái khả năng thành Phật nó đã có sẵn nơi anh rồi, anh hãy sử dụng đi. Đừng có để mình chìm ngập trong những phiền muộn bất an, đừng để mình bị chìm ngập ở trong ba cõi sáu đường. Tại vì năng lực ấy nó luôn đợi chờ các vị, luôn sẵn sàng có mặt, giúp cho các vị có thể thể nghiệm được để đoạn trừ phiền não khổ đau ngay hiện thời, chứng nghiệm được thánh trí ngay hiện tiền trong một đời này thôi. Năng lực ấy chính là cái năng lực có thể nhìn được đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu, đây là phiền muộn. Năng lực đó là trí tuệ bát nhã của các vị, là vị Phật không sinh không diệt của các vị. Cho nên mỗi người đang có vị Phật tiềm ẩn nơi chính hình hài này, anh hãy sống với vị Phật ấy đi, gọi là khúc hát nhiệm màu của chính anh hãy hát lên đi. Câu thơ thứ ba của Ngài Minh Chánh Thiền Sư, Ngài có một câu rằng là: công danh cái thế màng sương sớm. Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Cái từ nó xen tạp chữ Hán và chữ Nam nghe. Công danh cái thế là chi? Cái thế nghĩa là trùm cả đất trời, gọi là cái thế. Cái có nghĩa là trùm lên, công danh nó trùm lên cả đất trời. Làm tổng thống Hoa Kỳ là công danh cũng trùm, nhưng mà trùm được có Mỹ Châu thôi ngay. Còn công danh kia trùm cả năm châu, gọi là công danh cái thế. Thế nhưng mà đó là chi? Nắng lên tan mất, nó như màn sương sớm thôi. Mình thấy thương những người lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ. Làm tổng thống đâu có vui gì đâu. Vừa làm tổng thống thì chúng nó ám sát mấy lần, nó chửi không tiếc lời. Thế là lăn căn lại ứng cử nhiệm kỳ thứ hai, chưa chắc là đậu hay rớt, mà tôi tin tưởng rằng chắc đậu á. Ổng có cái phước nhất định chắc là làm tổng thống đời thứ hai. Thưa các vị, cuối cùng là mọi công danh giữa phù thế này nó đều như màn sương cả, đều tan biến mất khi mặt trời lên. Mình chưa nói gì trần thế nghe, hãy nhìn các bậc thầy của mình đó, những vị được tôn trọng nhất thời, thưa các vị, dường như là dần dần chìm vào sự lãng quên rất dễ. Các vị có tạo bao nhiêu công danh, các vị có là người giàu có, các vị có là hoàng đế, các vị có ơn trùm cả đất trời này, thưa đại chúng rằng tới một lúc nào đó các vị cũng chìm vào sự lãng quên, hình hài các vị mất và hư vô nghe. Cho nên công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Giàu đến đổi người ta nghe nói người ta mất hồn mất vía, gọi là phú quý kinh nhân. Nhưng mà chẳng qua đó là giấc mộng dài một chút thôi, dài hơn giấc ngủ mộng mị thôi. Tại vì giấc ngủ thì nó chỉ ngắn có 10 tiếng đồng hồ, vài tiếng đồng hồ. Phú quý của một đời người thì 100 năm là cùng cho mấy. Phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Hai câu cuối của Ngài Minh Chánh mới là quan trọng đây. Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công danh lú uổng một đời ai. Chẳng biết rằng là mặt mũi thực của anh, năng lực tâm, giác ngộ của anh, vốn nó không có cái gì trong đó cả. Nó là trạng thái trí tuệ nhiễm màu. Nó vốn là cái năng lực chưa từng sinh, chưa từng diệt, là vị Phật bất động vô vi, hay là Pháp thân Như Lai của chính anh. Nếu mà cả một đời này ta không nghiệm ra điều này thì thưa các vị rất uổng cho một kiếp sống nha. Không khám phá được mặt mũi thật của ta thì thưa các vị rất uổng cho một kiếp sống. Do vậy cho nên mọi thứ giữa trần đời này khi các vị chạm mắt, nếu có được nhân duyên lành lớn thì các vị liền thể ngộ được pháp thân của các vị. Cho nên cái chủ đề chúng ta khai triển trong mấy bài học đó là chạm mắt Bồ Đề là như vậy nghe. Này âm thanh, này hình sắc, này buồn vui, này nghĩ suy, vân vân. Các vị nếu có thể được, các vị thấy mình luôn là người quan sát nó, thì ngay nơi đó cái thể niết bàn liền hiển hiện, gọi là chạm mắt thì Bồ Đề liền phát sinh là như vậy. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Và thì giờ còn lại mình nghĩ chắc để cho đại chúng đặt những câu hỏi cần thiết. Các vị cần thì cứ đặt câu hỏi, còn không thì ngồi chơi một chút rồi chúng ta chia tay. Có lẽ có những buổi học thì tương đối là các vị tiếp nhận cũng dễ. Có những buổi học khi mà mình đi vô con đường thiền đốn ngộ, nó làm cho các vị hơi lúng túng phải không? Mình cố tình giải thích những điều này, tại vì nó là cái mấu chốt rất là quan trọng nha, mấu chốt rất là quan trọng. Mở được cánh cửa này, thưa đại chúng rằng là kinh văn của Phật tự nhiên các vị mở được hết. Mở được cánh cửa thiền đốn ngộ rồi, các vị đọc vào ngữ lục thiền rất dễ, và nó lại tạo thành một cái niềm cảm hứng rất là lớn cho sự tu tập ta, cho sự đọc học của ta. Và nếu cánh cửa này mình mở ra được thì thưa các vị, cái khả năng dụng công tu tập của mình nó vô cùng giản dị. Này đứng, này đi, này nói, này cười, này dạo chơi, không có lúc nào không tu tập được. Và đừng nghĩ cái chuyện này nó chỉ xảy ra với thiền đốn ngộ của dòng thiền Trung Hoa nghe. Các vị đọc vào Ngài Achancha thì các vị cũng nghiệm ra rằng là khi các vị thiền sư họ đạt đến cái thấy như thế này, họ cùng có một cách lý giải hết á. Ngài Achancha Ngài nói một câu mà chúng ta cũng nên học thuộc lòng. Ngài nói rằng cái chuyện tọa thiền nó không có xả thiền. Bạn nghĩ rằng là bạn duỗi chân là xả thiền sao? Không. Chẳng qua là đổi tư thế thiền tập, thiền không có chuyện xả. Tại vì lúc anh duỗi chân ra, anh cũng biết anh đang duỗi chân, anh cũng là người quan sát, thân anh lay động mà. an trú trong cái công phu thiền tập về niệm thân hành thôi, thì các vị thấy rằng là không có chuyện rời thiền tập một phút giây nào cả. Tại vì lúc nào anh cũng là người quan sát thân anh. Thân anh nó ngồi, nó đứng, nó đi, nó nói, nó cười, nó nghiêng vai, nó nheo mắt, nó nhướng mày. Anh luôn là người quan sát đó. Thì thưa các vị, có lúc nào các vị không an trú trong thiền tập? Cho nên Ngài bảo rằng là không có chuyện xả thiền, chỉ có chuyện đổi tư thế thiền tập thôi. Anh ngồi đau chân, anh duỗi chân ra, không thiền à? Tôi đang nhận biết, tôi đang duỗi chân ra, rồi tôi đứng lên tôi đi. Tôi cũng đang biết, tôi đứng lên tôi đi. Rồi tôi đi bách bộ, rồi tôi chạy bộ. Tôi nấu ăn, tôi hút bụi, tôi cắt cỏ, tôi giặt đồ, tôi sắt gọt, vân vân. Thưa các vị, lúc nào ta chẳng là người quan sát mọi động thái của thân ta. Làm người quan sát động thái thân thì các vị sẽ chắc chắn làm được trong tương lai, là các vị quan sát được từng cái buồn vui sinh diệt. Các vị sẽ quan sát được từng ý niệm cồn cào ngược xuôi. Và đến một lúc các vị thấy rằng là các vị luôn sống với cái trạng thái tâm tĩnh lặng, chiếu sáng, an trú ngay cái tuệ quán này. Gọi rằng chi? Gọi rằng thành đạt được trí tuệ. An trú trong chánh niệm liên tục 24 giờ trong một ngày, chứ không phải 12 tiếng đồng hồ trong một ngày đó nghe. Thế thì cái năng lực tu này, thưa các vị, nói cho mênh mông nhưng mà nó được dắt dẫn bằng một cái điểm rất nhỏ, đó là nếu các vị có công phu thực tập thử làm người quan sát thân, thì các vị đi dần vào thiền tứ niệm xứ, các vị thể ngộ được thiền đốn ngộ của chư tổ rất ư là đơn giản. Đừng tưởng hai dòng thiền này có gì khác biệt, không hề. Đừng tưởng rằng Như Lai thiền không phải là đốn ngộ tổ sư thiền nhé. Ngay một bài kinh có pháp môn nào thôi thì đã mang cái dư hưởng, nó đã làm thành tiếng rống của sư tử để khơi nguồn cho dòng thiền đốn ngộ rồi đó. Thế cho nên thưa đại chúng là ách yếu của con đường tu nó không có phải là xa vời lắm. Tuy nhiên chúng ta cần học để làm chi? Để niềm tin càng ngày càng vững chắc, đinh càng đóng càng sâu. Cái năng lực nghe chúng ta, hiểu biết chúng ta càng ngày nữa lý giải được, thì nó làm cho cái nội lực tu chúng ta nó dâng lên, thưa đại chúng. Thế cho nên mình học nó có cái lợi nhất định, nhưng mà có cái năng lực thực tập đi kèm, thưa đại chúng, rằng là tự nhiên cái học của các vị càng ngày càng sáng. Và sở dĩ mình khai thác những bài thi kệ thiền và đối chiếu lại với kinh văn A-hàm, đối chiếu luôn với một cái dòng văn học Đại Thừa dẫn đi lang thang như vậy, để cho các vị thấy là Phật Pháp chỉ có một nguồn, để cho các vị mở rộng cái tâm của mình ra, để không có cái tinh thần kỳ thị về thiền, về tịnh, về mật. Không có tinh thần kỳ thị gì, và cũng không có cái sự khát khao gì về cái chuyện chạy lanh quanh, chạy lanh quanh. Kỳ thực rằng là có những cái ví dụ mà mình thấy rất là lý thú. Có lần đó mình ra Honolulu ngồi chơi ngoài thảm cỏ, mình thấy mấy anh chàng thanh niên tắm biển lên. Anh chạy tới cái chỗ này anh tắm, cái nó nước chỗ này nóng quá, anh chạy tới chỗ kia anh tắm. Anh ra nước chỗ này cũng nóng quá, anh chạy quanh quanh, dường như là bất cứ giò nước nào anh cũng chạy anh tắm cả. Và dường như chỗ nào cũng không có mát. Và khi người ta không mát, khi khí trời oi bức, thì thưa các vị, chỗ nào cũng oi bức. Khi tâm người ta chưa mở, người ta chưa thấy được đạo, thì các vị hết lanh quanh chỗ này tới lanh quanh chỗ khác thôi. Trái lại, khi tâm ta mở, cái cửa giác ngộ mình gõ được, cái ách yếu của đạo mình khơi ngộ được, thì các vị thấy rằng là này thiền tứ niệm xứ, này thiền chánh niệm, này là tổ sư thiền hay Như Lai thiền vân vân, hoặc là tịnh độ, hoặc là đi vào pháp môn của mật thừa vân vân, các vị sẽ thấy điểm đến nó chỉ là một mà thôi nha. Điểm quan trọng là thể ngộ tâm, thể ngộ tâm. Từ thể ngộ tâm, tự nhiên là mình chấm dứt được con đường lanh quanh, chạy tới chỗ cái phong tên nước này tắm, chạy tới chỗ kia tắm. Đôi khi mình nhìn thấy một số các Phật tử họ không đi vào được cái cửa tu tập, họ loay hoay và rất là cực. Và mình nghĩ rằng là chưa có ông thầy nào gan cùng mình giống như mình nhé. Các vị biết tại sao gan cùng mình không? Không nói gì khác, nói một việc thôi, nói việc thôi. Và thách đó, 10 năm sau tôi có thể đem tất cả kinh văn đại thừa ra dạy cho các vị học, nhưng mà tôi chỉ nói một việc thôi, một việc thôi, việc đó là ngộ được tâm. Mà tâm anh không phải là cái đối tượng bị nhận biết, tâm anh là cái chủ thể đang biết đây, đang quan sát đây. Các vị thấy rất là đơn giản, cái cửa đi vào pháp môn hành trì và những cái điều thầy Phước Tịnh dạy nói có ngàn vạn việc, nhưng mà chỉ một việc ách yếu vậy mà thôi nghe. Và các vị nắm được điều này, ứng dụng vào công phu hành trì, thì thưa đại chúng rằng không những mình cứu đời sống mình còn giúp được bao người họ thể nghiệm được đạo, tự họ đoạn được phiền não bất an, ưu tư phiền muộn nghe. Còn nếu mình không nắm được cái ách yếu này, thưa đại chúng rằng mình dạy người ta lanh quanh cho vui thôi, không thể đi vô cái con đường thực tập được. Và không liễu ngộ được tâm thì thưa các vị, con đường tu mình nó rất ư là khó khăn, đi từ cái ngọn đi vô rất cực, các vị đi từ cái gốc đi ra thì mọi việc nó trở thành dễ dàng vô cùng. Mình không có bị lúng túng, không có cố chấp, sự tu tập của mình dường như nó vận hành một cách thong thả hơn. 6:10 rồi, dừng lại ở đây, dành thì giờ lại cho đại chúng đặt câu hỏi. Cũng hơi ngạc nhiên là hôm nay cũng thấy mấy cái mặt cũ, hôm qua thì cũng gặp gần đó người, hôm nay cũng gần đó người, thấy vậy. Rồi các vị có quyền đặt câu hỏi nghe. Còn nếu không có đặt câu hỏi thì chúng ta dừng lên đây. Mình đọc cho các vị nghe một vài câu thơ của thầy Tuệ Khanh, tại vì thấy sao không ai hỏi gì hết, thôi mình nói tiếp. Mắc phải cái ông thầy già chuyện rồi nghe. Không ai nói thì ông nói, chừng nào có ai nói thì ông nhường. Thầy Tuệ Khanh thầy có bài thơ dễ thương lắm. Vai đã mỏi, gót đã mòn nẻo quạnh. Bài thơ Kính Viếng Tổ Đạt Ma. Vai đã mỏi, gót đã mòn nẻo quạnh, ta già đi với từng bước trên đường. Các vị thấy là nói về Ngài Đạt Ma rất đúng nghe. Quẩy cây gậy treo chiếc vài toàn ten đó, quẩy đi nhiều quá, bao nhiêu năm trời, cho nên vai đã mỏi, gót đã mòn. Nẻo quạnh có nghĩa là con đường ông đi dường như chỉ độc hành độc bộ thôi, đâu có ai bạn lữ đâu, rất quạnh quẽ, rất cô đơn. Vai đã mỏi, gót đã mòn nẻo quạnh, ta già đi với từng bước trên đường. Tìm thấy chi ngoài một vầng trăng lạnh, treo ơ hờ đâu đó cuối trời sương. Đâu thấy gì đâu ngoài cái vầng trăng trên cao lạnh lẽo thôi, và treo thẫn thờ ở đâu đó cuối trời sương thôi. Tìm không ra đệ tử, may mắn thay là có mình Ngài Quệ Khả thôi nghe. Tìm thấy chi ngoài một vầng trăng quạnh, treo ở hờ đâu đó cuối trời sướng. Thưa đại chúng rằng là đôi khi những vị sư hành đạo ở đất nước Hoa Kỳ mà nếu có tấm lòng á, thì đều có những cái hồi ức như vậy nhé. Lang thang trên đất nước Hoa Kỳ, cái công trình hành đạo đến với người Mỹ thì chưa thể. Một số các thầy ở đất nước Hoa Kỳ làm cái việc đó là nhiều lắm, là giúp một số người Phật tử việc tu thôi, chứ còn chưa có khả năng đem chánh pháp đến cho người Mỹ được. Tìm mỏi con mắt, nhưng mà đâu có dễ, giống như Ngài Bồ Đề Đạt Ma ngày xưa vậy. Tìm mỏi con mắt mới được một con kỳ lân, đó là Ngài Quệ Khả thôi. Cho nên là những ngày nơi đông thổ nhớ mà thương là như vậy. Đó là mấy câu thơ của thầy Tuệ Khanh, đọc nghe cho vui. Dừng lại ở đây, xin cảm ơn đại chúng.